Chương 0. Kiwako chạm tay lên nắm cửa, lạnh như băng. Cô rùng mình ớn lạnh, biết rằng lúc này không thể quay lại được nữa rồi. Kiwako biết rõ, cứ 8 giờ 10 phút mỗi sáng cuối tuần, cửa sẽ không khóa trong 20 phút. Ban nãy khi nấp sau máy bán hàng tự động, cô thấy đôi vợ chồng đã rời khỏi nhà. Không một chút do dự, Kiwako xoay nắm cửa. Cánh cửa vừa hé, xộc lên một thứ mùi trộn giữa mùi bánh mì nướng sốt cá hồi, mùi dầu ăn, mùi phấn trang điểm, mùi nước xả vải, mùi khói thuốc và mùi khăn ướt. Cơn ớn lạnh phút chốc dịu đi. Kiwako lẻn vào trong. Toàn thân cô run rẩy, tim đập mạnh, tay chân lóng ngóng, đầu căng ra. Cô dừng chân ngay lối vào, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa mắc cáo đóng chặt bên kia gian bếp. Đó là cánh cửa Fusuma mỏng với những bảng vàng ở các góc. Mình biết đứa bé đây. Kiwako nghĩ, cô sẽ không làm gì cả, chỉ nhìn thôi, chỉ ngắm bé con của anh một chút. Chỉ vậy, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Ngày mai, ngay chiều nay, cô sẽ sắm ít đồ đạc và tìm việc làm. Trước khi bước vào nhà, cô đã tự nhủ hàng trăm lần rằng cô sẽ quên hết những gì đã xảy ra để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô đứng yên, nhìn khắp lượt gian bếp, cố ngăn mình lao tới trước kéo tung cánh cửa mắc cáo. Giữa bếp là một chiếc bàn tròn nhỏ, trên bàn vẫn còn vài chiếc đĩa ăn vương vãi vụn bánh mì, một túi bánh mì lát đang dùng dở, bơ, vỏ quýt và một gạt tàn đầy tàn thuốc. Gần đó trong bồn rửa là một ấm đun nước, một hộp sữa đặc và nhiều vỏ lon bia bị móp méo. Dấu hiệu của sự sống ngập tràn trong bếp khiến Kiwako ngạt thở. Bất chợt có tiếng em bé khóc vang lên từ sau cánh cửa Fusuma. Tiếng khóc làm Kiwako giật nảy mình, cảm giác toàn thân tê cứng. Cô lại nhìn về phía cánh cửa. Một cách khẽ khàng, cô băng qua sàn nhà mát lạnh rồi dừng lại trước cánh cửa, kéo nó ra. Mùi không khí ẩm ướt xông lên, hòa cùng tiếng khóc ri rỉ của trẻ con. Trên sàn tatami là hai tấm đệm futon nhào nhĩ. Khăn phủ bị kéo lệch ra phía sau, còn chăn thì xoắn thành đống bùi nhùi. Chiếc củi trẻ con cách đó không xa, đang tắm trong mảng ánh sáng nhờ nhợ, xuyên qua tấm rèm viền đăng ten. Lò sưởi điện đỏ rực đặt bên dưới chiếc củi. Kiwako bước qua hai tấm futon. Trong củi, đứa bé đang chòi đạp, quơ quơ tay đòi và khóc dán lên. Chiếc núm vú cao su tuột xuống dưới gối, đẫm nước bọt, sáng óng dưới ánh đèn. Kiwako nghe có tiếng kim loại rít lên trong đầu. Đứa bé càng khóc lớn, tiếng chát chúa càng gay gắt. Khi hai thanh âm vang lên cùng lúc, cô tưởng như tiếng que que của đứa bé vọng ra từ chính bên trong mình. Sáng tuần nào cũng vậy, người vợ sẽ lái xe đưa chồng đến trạm điện ngầm gần nhất. Cô không bao giờ mang con theo, đằng nào thì đứa nhỏ cũng ngủ. Cô ta để nó ở nhà vì biết sẽ sớm quay về thôi. Khi qua cô lẩm bẩm, còn 15-20 phút nữa, vậy mình được ngắm bé con thêm một chút. Nghĩ rồi cô bước nhẹ đến bên chiếc củi tránh gây tiếng động. Đứa trẻ đang nằm trong củi, hai mắt ửng đỏ vì khóc quá nhiều. Cô rón rén vươn tay ra, cẩn thận như sắp chạm phải một quả bom. Tay cô lướt từ bụng rồi vòng qua tấm lưng nhỏ đang được quấn trong lớp vải bơm. Ngay lúc cô định bế nó lên, nó tròn mắt nhìn cô, rồi chúm chím đôi môi hồng. Mắt trong vắt, cặp mi ương ướt. Một giọt nước mắt lăn dài từ má xuống tay. Rồi bất chợt nó nhoẻng miệng cười, dù mắt vẫn còn ngấn nước. Đúng là nó đang mỉm cười với cô thật. Khi qua cô thấy mình đứng bất động quá đá. Mình biết đứa bé này. Khi qua cô nghĩ mà không hiểu tại sao. Và nó cũng biết mình. Khi qua cô cúi xuống, nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt long lanh. Đứa bé tuét miệng cười, khua chân múa tay, giải nhớt chảy lòng thòng từ khóe miệng. Chiếc chăn nhỏ quấn quanh chân rơi ra, để lộ đôi chân trần bé xíu. Móng chân cũng bé xíu, lòng bàn chân trắng mịn, có lẽ chưa từng chạm sàn nhà. Chị qua cô quý thấp hơn nữa, mặt cô áp vào mái tóc non tơ. Cô hít một hơi thật sâu,
thật mềm mại, thật ấm áp.
Một sinh linh bé nhỏ nhưng rất mạnh mẽ. Đôi tay thí hon vỗ vỗ vào má chị qua cô, bàn tay ẩm và ấm.
Ta không thể bỏ bé con đi được. Chị qua cô nghĩ, ta không thể để nó một mình như thế này được. Ta sẽ bảo vệ nó, ta sẽ bảo vệ con khỏi mọi đau khổ, mọi buồn phiền, cô đơn và lo lắng. Ta sẽ bảo vệ con khỏi mọi thứ đáng sợ và mọi tội ác trên đời.
Khi qua cô không thể nghĩ thêm được gì, tràn ngập trong cô lặp đi lặp lại như một lời niệm cầu.
Ta sẽ bảo vệ con, ta sẽ bảo vệ con, bảo vệ con, bảo vệ con, luôn luôn bảo vệ con.
Trong vòng tay của Khi qua cô, đứa bé vẫn mỉm cười, dưng đôi mắt xoe tròn nhìn cô, như thể trêu đùa cô, như thể an ủi cô, như thể nhận ra cô, như thể tha thứ cho cô ngay từ bây giờ.
Bản năng Michio Kakuta, biên dịch Thục Nhi Song Thu, tổ sách First News, nhà xuất bản Trẻ. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Phượng Minh.